Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm năng du lịch trên SBS. Hôm nay thì Đăng Trình rất vui được mời tham gia trở lại với chương trình anh Đỗ Huy, người sáng lập Độc Đáo Tours. Xin chào anh Huy.
Chào Trình. Cảm ơn SBS Việt Nam đã mời anh cũng như là Độc Đáo Tour quay trở lại chương trình Cẩm năng du lịch.
Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về một chủ đề rất là thú vị, đó là hái nấm truffle ở Canberra. Và nghe tới nấm truffle thì mọi người thường nghĩ ngay đến một cái loại nấm rất là quý hiếm, có hương vị đặc trưng, và một số người thậm chí còn ví nó như là kim cương ở trong thế giới ẩm thực nữa. Mỗi lần mà Đăng Trình đi vào những cái nhà hàng giống như là bán steak hay là mì Ý đi thì nhiều khi vào mùa nấm họ chỉ sắc cho mình vài cái slice thôi, chứ họ không có phải là nguyên một cái đĩa như là những cái loại nấm khác. Thì không biết là anh có thể giới thiệu thêm cho quý thính giả biết về cái loại nấm này được không? Vì sao nó lại quý hiếm như vậy?
Vâng, thứ nhất là cảm ơn Trình đã mời anh quay trở lại để giới thiệu về cái loại nấm truffle. Đây là một trong những cái loại nấm hay là một trong những cái trải nghiệm tour rất là đặc biệt ở Sydney vào mùa đông. Thì để nói về nấm truffle thì nấm truffle là loại nấm ngầm mọc ở dưới lòng đất, ở trên rễ cây của một số loài cây, ví dụ như là cây sồi, cây rẻ gai, cây hornbeam, beech hay cây hạt rẻ hoặc là cây thông. Nó sẽ tham gia vào tương tác sinh học với nấm rễ cây ở bên ngoài, trong đó cả hai đều có lợi thông qua quá trình trao đổi chất dinh dưỡng. Sau khi mà sự cộng sinh được thiết lập giữa nấm truffle và rễ cây thì nó dần dần phát triển dựa theo điều kiện riêng biệt của từng vùng. Điều này bao gồm có độ pH của đất này, độ mưa này và nhiệt độ của không khí ở cái vùng mà họ trồng nấm truffle này. Thì vì cái nấm truffle này nó rất đặc biệt thì hồi xưa nó đã được trồng ở Pháp và Ý rất là nhiều. Nhưng mà do chiến tranh thế giới thứ nhất thì nước Pháp đã mất gần 100 tấn nấm truffle. Đấy, sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất thì bắt đầu họ mới đi tìm lại. Nhưng mà những cái người thợ săn nấm truffle hồi xưa thì lại bị giết chết trong cái cuộc chiến tranh thế giới đó. Thì đến ngày 16 tháng 12 năm 2021 thì UNESCO công nhận cái nghề săn nấm truffle của người Ý được liệt vào di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Thì cái nấm truffle này nó có hai phần. Phần thứ nhất là phần lớp vỏ bên ngoài, nó còn gọi là peridium, và phần bên trong nó còn gọi là kiểu như trái tim của nấm, hay nó có tiếng Anh nó còn gọi là gleba. Thì bên ngoài thì thường thường nó có thể là nhẵn hoặc là nhám, và bên trong thì nó thay đổi về màu sắc và mật độ của gân. Nó giống như cái kiểu như em ăn thịt bò Wagyu chẳng hạn, ở bên trong nó có rất nhiều cái gân đó. Thì hai cái yếu tố này nó kết hợp, nó tạo ra cái loại nào nó có chất lượng và độ đắt rẻ khác nhau. Thì thường thường như mình biết thì chỉ có hai loại là nấm truffle màu trắng và nấm truffle màu đen. Nấm truffle màu trắng thì thường thường là loại nấm cục ngon, ngon hơn cả nấm truffle màu đen. Nhưng ở nó lại có một cái vấn đề là cái mùi của nó hơi giống mùi tỏi và nó dễ bị bay hơi, nên nó không để được lâu. Chính vì thế mà người ta thường thường không sử dụng nấm truffle màu trắng trong các bữa ăn, mà người ta thường thường chỉ sử dụng nấm truffle màu đen, tại vì nó có cái khả năng giữ mùi lâu hơn. Còn cái cây nấm truffle năm 2014, người ta tìm được cái cục nấm truffle lớn nhất trên thế giới là nặng tới 1 cân 8 và bán được với giá là 61.000 đô la.
61.000 đô la lận.
61.000 đô la. Dạ vâng. Bình thường khi mà em đi các cái nấm ở các trang trại, thường thường họ sẽ bán chẳng hạn là khoảng tầm từ 3 đô đến 5 đô 1 gram. Nói tiếp về cái nấm truffle này thì để mà sinh sôi cái nấm truffle này thì nó có hai loại. Thứ nhất là theo tự nhiên và cái thứ hai là do con người tác động lại. Thì tự nhiên thì thường thường là có các con vật như chẳng hạn như lợn rừng này, chuột này, ốc sên này, thằn lằn, nó sẽ bị thu hút bởi cái mùi thơm của cái nấm này. Và cũng giống như người thì những cái con vật này nó sẽ ăn những cái nấm này ở dưới gốc cây, ở dưới lòng đất, rễ cây. Thì sau khi mà ăn xong thì khi mà thải ra các cái chất thì các cái bào tử được giải phóng và phát tán khắp cái khu rừng đó. Thì những cái bào tử đó sau một thời gian thì nó lại đi vào trong các rễ cây và nó phát triển thành những cái cục nấm truffle mới. Còn với con người thì cũng như là trong tự nhiên thì người ta cấy những cái bào tử này vào rễ của các cái cây nhỏ, sau đó họ bán cho các trang trại. Các trang trại đó sau khi mà họ mua các cây giống rồi thì họ bắt đầu là họ trồng ở các cái trang trại của mình. Thì ở nước Úc thì gồm có những trang trại chẳng hạn như ở New South Wales, Canberra này, ở bang Victoria, Tasmania và bang Tây Úc. Thì trang trại mà sản xuất nấm chắc phở lớn nhất ở nước Úc là ở bang Tây Úc. Và mỗi một năm thì trang trại này họ có thể sản xuất được khoảng tầm 20 tấn nấm chắc phở. Thì đó là về cái loại nấm chắc phở này, tại sao nó lại đắt và quý hiếm như vậy, và vì sao người ta lại gọi nấm chắc phở là kim cương của ẩm thực, tại vì nó rất là khó trồng và là khó tìm ra. Thì có hai loại động vật có thể tìm và ngửi thấy được cái nấm chắc phở này, đó chính là con chó và con lợn. Vâng, thì con lợn thì thường thường khi mà nó tìm thấy nấm chắc phở thì thường thường là nó sẽ ăn ngay cái nấm chắc phở này, chứ nó không có gọi chủ đến để đào. Nhưng chó thì thường thường khi mà người ta thả chó vào trong cái farm nấm chắc phở hay vào trong cánh rừng thì là nó sẽ đi tìm, nó sẽ ngửi cái nấm chắc phở này. Khi mà người chủ thấy nó đào đào bới bới ở cái gốc rễ gốc cây nào đó thì thường thường người ta bắt đầu sẽ dùng những cái xẻng nhỏ để người ta bới lên để người ta tìm cái nấm chắc phở đó. Và một cái lý do thứ hai người ta giải thích, thường thường người ta không dùng lợn hay người Nam gọi là con heo đi đó để tìm nấm chắc phở, vì heo thì thường thường em đưa vào rừng nó không thể là linh động như là con chó, nó có thể chạy nhảy khắp nơi được đó, nên là người ta ít sử dụng heo để mà tìm nấm chắc phở là cũng vì như vậy.
Nếu mà vậy là những cái tour đi hái nấm truffle ở Úc chắc là sẽ phải xài đến những con chó đúng không anh? Và có chắc chắn là mình sẽ tìm ra không, hay là nó sẽ là có một cái mức độ may rủi nữa? Rồi tìm ra thì mình có được mang về không anh? Hay là nhà hàng
Cảm
cái
ơn.
farm sẽ nấu ngay tại chỗ à?
Thì thường thường ấy, thì tour của anh là ở bên Sydney. Thực ra nó có rất nhiều trang trại nấm chắc phở ở Úc, như anh nói là ở Tasmania, ở New South Wales, ở Canberra, ở Victoria hay ở bang Tây Úc. Thì mỗi một bang nó đều có rất nhiều trang trại nấm chắc phở khác nhau. Thì ở Canberra chẳng hạn, khi mà mình đi tham gia tour nấm chắc phở thì họ sẽ đưa mình ra cái, tức là trước khi mà trình bày về giới thiệu về trang trại cũng như là về nấm chắc phở thì họ sẽ đưa mình ra bên ngoài trang trại và sử dụng con chó được huấn luyện rất là lâu năm của trang trại để đi tìm nấm chắc phở. Khi mà tìm được ra cái nấm chắc phở này thì họ sẽ cho một hai khách du lịch hay một hai khách tour tham gia trong cái tour của họ để đi tìm nấm chắc phở này. Khi mà đào được ra cái nấm chắc phở này thì sẽ có một người riêng đi cùng cái tour đó lấy lại cái nấm chắc phở. Nên khách du lịch thường thường là không được mang cái nấm chắc phở vì như anh nói, nó rất là đắt, từ 3 đến 5 đô cho 1 gam. Đấy, một cục như thế nó khoảng tầm, em cứ hình dung nó khoảng 1 lạng đi là đã rất nhiều tiền rồi. Đấy, cái thứ hai là thì thường thường các farm nó có sẽ rất nhiều những cái trải nghiệm khác nhau. Thì như cái trải nghiệm như anh thường tham gia thì nếu mà mình đi những cái tour chỉ gọi là tìm hiểu nấm chắc phở thì họ sẽ tour bình thường thì họ sẽ cho mình nếm thử một hai món, có thể là dessert, có thể là súp mà có một cái lát nấm chắc phở ở trên, để cho cái khách du lịch hay là khách đi tour biết được cái mùi vị của nấm chắc phở như thế nào. Hay sang chảnh hơn thì họ sẽ có những cái bữa ăn có thể là bữa brunch, là bữa giữa buổi sáng và bữa trưa, thì nó sẽ có cái gọi là cái three course meal, thì họ sẽ sử dụng cái nấm chắc phở này để nấu vào các cái món ăn ở cho khách du lịch. Và cái trải nghiệm anh thấy là hay nhất là tham gia cái gọi là cái fine dining six course, tôi có nghĩa là 6 món, họ sẽ chuẩn bị 6 món đặc biệt bởi đầu bếp chuyên nghiệp và họ sẽ dùng cái nấm chắc phở này để nấu thành nhiều cái nguyên liệu khác nhau, chứ không chỉ là cắt những cái lát. Họ có thể là infuse, có nghĩa là tạo ra các cái mùi ẩm thực ở mùi nấm chắc phở ở trong những cái món ăn đặc biệt đó.
Và nếu vậy á thì mùa hái nấm truffle nó có phải là suốt một năm không anh, hay là chỉ có một vài tháng trong năm mới có cái loại nấm này thôi vậy?
Mùa hái nấm chắc phở thì thường thường nó sẽ bắt đầu vào mùa đông, có nghĩa là khoảng tầm từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8. Lý do vì sao mà họ lại chọn mùa đông để là cái mùa thu hoạch nấm chắp phở thì thứ nhất là do nhiệt độ mát mẻ, mưa nhiều sau cái mùa thu nên cái đất nó có độ ẩm để cho cây và nấm nó phát triển, chứ nắng quá thì nó cũng không thể phát triển được đấy. Và cái thứ ba, như em biết là ở các vùng như Tasmania hay New South Wales thì vào mùa đông cái thời tiết ở nước Úc này lúc đó nó sẽ giống cả thời tiết mùa đông ở bên châu Âu. Để cho cái nấm chắp phở này phát triển thì nó cần có mưa nhiều và độ ẩm pH nó phải đạt trong khoảng tầm từ 7.5 đến 8.3 độ pH.
Hồi nãy thì anh có giới thiệu là ở Canberra cũng có cái tour đi hái nấm truffle. Thì thông thường Canberra mọi người sẽ không biết được nhiều cái điểm du lịch ở đó lắm. Thường thì chắc là Đăng Trình nghĩ với Đăng Trình thì chỉ biết cái tòa nhà Quốc hội thôi. Chứ nếu mà nói về Canberra chắc Trình cũng không thể nào nghĩ ra được thêm cái điểm nào để đi du lịch ngoài cái đó. Thì không biết là với anh thì anh có những cái địa điểm nào khác mà gợi ý cho quý thính giả, ví dụ mà có lên Canberra để mà hái nấm truffle thì kết hợp đi thêm điểm này điểm kia không anh?
Canberra là một, hay mình thường nói là thủ đô Canberra. Canberra là thủ đô của nước Úc, nhưng nó cũng là thủ phủ của vùng lãnh thổ thủ đô của nước Úc, đúng không ạ? Đấy, thì nó nằm giữa Sydney với Melbourne. Thì do cái vị trí địa lý đặc biệt nên thường thường là khách du lịch đến Sydney thường thường sẽ hay khám phá thủ đô của nước Úc là Canberra hơn là khách du lịch đến Melbourne. Đấy, thì vì nó chỉ có cách Sydney khoảng tầm 3 tiếng. Nhưng nếu mà để khách du lịch muốn kết hợp với cả trải nghiệm nấm chắp phở chẳng hạn thì thường thường là anh khuyên khách du lịch phải ở ít nhất từ 1 đến 2 ngày hoặc là 1 đến 2 đêm. Ví dụ chẳng hạn nấm chắp phở thì thường thường là cái trang trại nấm chắp phở bao giờ họ cũng mở cửa các cái tour là rất là sớm, có thể bắt đầu từ 9 rưỡi sáng đến 10 giờ hoặc là 10 rưỡi sáng hoặc 10 giờ sáng đi. Thì là để mà đi từ Sydney thì khách du lịch sẽ phải dậy rất là sớm, thường thường là 6 giờ sáng đã phải rời Sydney rồi, thì khi mà mình đến nơi là 3 tiếng, là mình đến nơi là khoảng tầm 9 giờ, 9 rưỡi là bắt đầu tour rồi. Đấy, thì thường thường là như vậy thì chỉ có thể đủ để khám phá cái trải nghiệm nấm chắp phở. Còn nếu mà khách thực sự mà muốn khám phá thêm thủ đô Canberra thì khách có thể ghé thăm tòa nhà Quốc hội. Tòa nhà Quốc hội thì gồm có tòa nhà Quốc hội mới và tòa nhà Quốc hội cũ. Nếu mà tòa nhà Quốc hội mới thì thiên về giới thiệu về lịch sử về chính trị ở nước Úc hiện thời, nhưng tòa nhà Quốc hội cũ anh lại thấy nó có cái rất là hay là nó thiên đi về lịch sử cũng như là bảo tàng, để mình tìm hiểu được vì sao nước Úc thành lập ngày năm nào, rồi mình có thể đi hẳn vào trong cái phòng của thủ tướng ngồi ngày xưa, hoặc mình có thể nói là cái phòng cabinet, là cái phòng họp kín đi. Chứ khi mà em đi vào cái tòa nhà Quốc hội mới thì thường thường em không đi được vào những cái địa điểm sâu và chi tiết đến như vậy. Cái thứ hai, địa điểm thứ hai mà em có thể ghé thăm thủ đô Canberra có nghĩa là nhà máy sản xuất tiền su. Nhà máy sản xuất tiền su thì từ khi mà anh giới thiệu với khách hàng thì đây là trở thành một trong những cái địa điểm mà được rất nhiều các gia đình có trẻ em yêu thích. Và đặc biệt là sau khi mà họ cải tạo và nâng cấp cái nhà máy sản xuất tiền su này vào tháng 9 năm ngoái thì bây giờ nó rất là khang trang và có nhiều cái trò chơi tương tác với cả trẻ em hơn. Cái thứ ba khách du lịch cũng có thể ghé thăm là cái hồ Burley Griffin, là nơi có cái thác nước phun Captain Cook chẳng hạn, hoặc là các cái địa điểm mà thường thường anh hay đưa khách du lịch Tây chẳng hạn đến là họ rất thích tìm hiểu về bảo tàng. Bảo tàng thì thường thường là mình hay phải dành ít nhất là một ngày mình đi từ bảo tàng National Gallery Port, tức là bảo tàng về chân dung này hoặc là bảo tàng về lịch sử này. Nó có rất nhiều thông tin về lịch sử của nước ở đó. Thì để đi được bảo tàng thì thường thường là mình phải đi một ngày riêng. Hoặc có một cái địa điểm anh thấy rất là hay nhưng mà nó lại vô cùng đắt ở Canberra, có nghĩa là cái khách sạn Safari 5 sao ở trong National Zoo, tức là cái vườn thú quốc gia ở Canberra. Để mà nghỉ đêm ở trong cái khách sạn 5 sao ở trong vườn thú Safari, ở trong cái vườn thú đó thì em phải dành ít nhất từ 2.500 đến 3.000 đô một đêm. Tức là họ gồm có cả ăn uống này, rồi có con báo, rồi các cái con động vật đặc biệt nó ghé thăm cái nhà mình.
Ồ, hay
Cái
vậy
phòng
anh.
đấy, hoặc là ai mà ở phòng của hươu cao cổ chẳng hạn thì buổi sáng thì hươu cao cổ sẽ ghé thăm ban công. thì em có thể cho nó ăn và em có thể chụp ảnh với nó. Thì anh cái đấy thì với những ai mà không có thời gian và cũng không muốn bay xa đến tận bên châu Phi để mà có trải nghiệm safari, thì anh thấy Canberra nó có cái trải nghiệm này. Nhưng mà tất nhiên để nó như vậy thì chi phí của nó sẽ rất là đắt, tại vì nó là khách sạn 5 sao.
Hồ nghe anh nói vậy thì Đăng Trình cũng thấy là chắc có dịp phải quay trở lại Canberra để mà đi thêm những cái điểm mà mình chưa có dịp ghé qua. À, không biết là với du khách mà ghé thăm Canberra vào mùa đông như vậy thì thời tiết nó có lạnh hơn Melbourne, Sydney nhiều không anh?
Canberra thì như em biết là cách Sydney khoảng tầm 3 tiếng và nó nằm vào sâu trong đất liền, và đặc biệt nó lại là nằm gần với cả núi tuyết Snowy Mountain của nước Úc, nên vào mùa đông thì nó sẽ lạnh hơn so với Sydney đó. Nhưng mà mùa hè thì thực ra nó cũng nóng đó. Đấy thì thường thường như anh nói là đi Canberra nó có nhiều mùa khác nhau. Ví dụ như anh nói là mùa xuân đi, anh thường thường khuyên khách là mùa xuân nên đi Canberra vào tầm tháng 9, tháng 10, tại vì nó có lễ hội hoa tulip và hoa anh đào rất là đẹp. Và một trong những cái khu vườn hoa anh đào đẹp nhất của nước Úc là anh thấy ở Canberra. Hay vào mùa thu tầm tháng 3, đầu tháng 3 thì nó có lễ hội khinh khí cầu. Và mỗi buổi sáng thì có hàng chục quả khinh khí cầu bay lên ở Canberra. Đó, thì cái đấy là mùa thu và mùa xuân này. Và mùa đông thì thường thường mùa đông thì ở đâu thời tiết nó cũng lạnh cả thôi. Nhưng ở Canberra thì thường thường người ta sẽ thu hút khách du lịch bằng các tour núi tuyết. Và cái thứ hai là đi đi tìm nấm truffle. Mùa hè của Canberra anh thấy là nó hơi nóng, tại vì nó nằm ở sâu trong đất liền. Đó.
Vậy là nếu mà có ghé Canberra thì nên ghé mùa đông hoặc là mùa xuân thì có hoa tulip anh
Ai
đào
mà thích
đúng
chụp
không?
ảnh, ai mà thích chụp ảnh thì nên đi mùa xuân. Ai mà thích tìm hiểu về ẩm thực thì nên đi vào mùa đông. Và ai thích mà bay khinh khí cầu hoặc ngắm cảnh thì nên đi vào mùa thu.
À, cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ với quý thính giả những cái hoạt động rất là thú vị tại Canberra. Bữa nay mình đã đi qua tour hái nấm nè, rồi có những cái hoạt động như là lễ hội hoa tulip, rồi khinh khí cầu, rồi trượt tuyết nữa. Rất là hy vọng sẽ gặp lại anh trong những chương trình sau để mà tiếp tục đem đến cho quý vị những câu chuyện du lịch thú vị khác.
Dạ vâng. Cảm ơn Trình, cảm ơn SBS Việt Nam.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.